Tác phẩm Những trường đại học của tôi. Tác giả Maxim Gorky. Người dịch Trần Khuyến Cẩm Tiêu. Nhà xuất bản Thanh Niên. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thế là tôi lên đường để xin vào học trường đại học Kazan, không thể nào đừng được. Người gợi cho tôi ý nghĩ nên xin vào trường đại học là Efrenov, một thanh niên dễ mến, học sinh trung học đẹp trai, có đôi mắt dịu dàng như mắt phụ nữ. Anh ở trên gác xếp cùng một nhà với tôi. Vì thường gặp tôi cầm sách ở tay nên anh rất chú ý, và chúng tôi đã làm quen với nhau. Ít lâu sau, Efrenov đã bắt đầu khẳng định rằng tôi có những khả năng đặc biệt về khoa học. Anh vốn sinh ra để phục vụ khoa học. Anh vừa nói, vừa lắc mái tóc dài trông rất đẹp. Lúc bây giờ tôi chưa biết rằng, ngay cả con thỏ cũng có thể phục vụ cho khoa học. Và Efrenov đã chứng minh rất hùng hồn với tôi rằng, các trường đại học đang cần những thanh niên như tôi. Dĩ nhiên, anh đã nhắc đến gương Mikhail Lomonosov. Efrenov nói rằng, đến Kazan, tôi sẽ ở tại nhà anh. Trong suốt mùa thu và mùa đông sẽ học qua chương trình trung học, sẽ thi mấy môn gì đó. Đây là nguyên văn lời anh nói, mấy môn gì đó. Vào đại học, tôi sẽ được cấp học bổng của nhà nước, và 5 năm sau, tôi sẽ trở thành nhà bác học. Mọi việc đều rất đơn giản, vì Efrenov mới 19 tuổi đầu và rất tốt bụng. Thi trung học xong anh đi trước, khoảng 2 tuần lễ sau, tôi cũng lên đường theo anh. Lúc tiễn chân tôi, bà tôi dặn dò, cháu đừng có nóng nảy với người khác, lúc nào cháu cũng hầm hầm, cháu trở nên nghiêm nghị và kiêu căng rồi đấy. Cháu giống tính ông ngoại, mà ông cháu thì thế nào, sống dài đời mà cuối cùng thành một ông già đau khổ đần độn. Cháu phải nhớ điều này, Chúa không hay quở phạt người đời, chỉ có ma quỷ mới thích chuyện đó. Thôi cháu. Bà đưa tay lau mấy giọt nước mắt lấm tấm trên đôi má nhăn nheo màu nâu sẫm và nói, chắc bà cháu chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, cháu sẽ đi xa, cháu thích nơi đây mai đó, còn bà thì chẳng sống được bao lâu nữa. Giờ đây tôi luôn luôn sống xa người bà thân yêu và cũng rất ít khi gặp mặt, nhưng lúc này bỗng nhiên tôi đau đớn, cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại con người ấy, con người vô cùng gần gũi và gắn bó với lòng tôi. Đứng ở đuôi tàu, tôi nhìn thấy bà tôi đứng trên bến, một tay làm dấu thánh giá, còn tay kia cầm góc chiếc khăn sang cũ lau mặt, lau đôi mắt đen sẫm long lanh, chan chứa lòng yêu thương vô hạn đối với mọi người. Và đây, tôi đã đến một thành phố nửa tắc ta, sống trong một gian phòng chật chội tại một ngôi nhà một tầng. Ngôi nhà nhỏ đơn độc nhô lên trên một cái gò ở cuối một con đường nghèo nàn và chật hẹp. Một mặt tường của nó giáp với một khoảng đất trống của một ngôi nhà bị cháy, cỏ dại mọc đầy. Giữa những khóm ngải cứu, ngu bàn và chu me, giữa những bụi cây hương mọc nổi lên cảnh điêu tàn của một tòa nhà gạch. Bên dưới là một cái hầm rộng, nơi trú ngụ và cũng là nơi gửi thay của lũ chó hoang vô chủ. Tôi còn nhớ rất rõ cái hầm nhà ấy. Nó là một trong những trường đại học của tôi. Gia đình Efrenov, một mẹ và 2 con trai, sống nhờ vào món tiền trợ cấp ít ỏi. Ngay từ những ngày đầu mới đến, tôi đã được trông thấy cảnh người đàn bà quá bụa bé nhỏ, tiều tụy ấy đi chợ về với vẻ buồn thảm hại. Bày cả các thứ mua được lên mặt bàn trong bếp và trải một bài tính hóc búa. Phải dùng những mẫu thịt vụn tồi tàn này thế nào để nấu một món ăn ngon đủ cho 3 chàng thanh niên khỏe mạnh, chưa kể phần cho chính mình. Bà là một người trầm lặng. Trong cặp mắt xám của bà có động lại sự ngoan cường và tuyệt vọng của một con ngựa kiệt sức. Con ngựa kéo chiếc xe lên núi. Nó biết rằng không kéo nổi, nhưng vẫn cứ kéo. Tôi đến đây được khoảng 3 ngày, thì một buổi sáng, khi 2 con bà đang ngủ, tôi vào bếp giúp bà gọt khoai. Bà khe khẽ và dè dặt hỏi tôi, anh về đây làm gì? Cháu về học, cháu xin vào trường đại học. Đôi lông mày cùng với lớp da trắng vàng khè của bà dồn cả lên phía trên. Lưỡi dao cắt phải ngón tay, bà vừa cho tay vào mồm mút máu, vừa ngồi xuống ghế, nhưng lại đứng lên ngay và nói, ôi, quỷ quái thật. Bà lấy khăn tay, buộc ngón tay bị cắt phải, rồi khen tôi, anh gọt khoai thạo lắm. Còn phải nói, rồi tôi kể cho bà nghe về thời tôi làm công trên tàu thủy. Bà hỏi tôi, anh tưởng thế là đủ để xin vào trường đại học đấy à? Hồi ấy, tôi còn chậm hiểu những lối nói hài hước, tưởng bà hỏi thật. Tôi liền kể cho bà nghe trình tự những việc phải làm để cuối cùng cửa lâu đài khoa học phải mở ra trước mặt tôi. Bà thở dài, ôi dào, Nikolai, Nikolai ơi! Vừa lúc đó, Nikolai cũng bước vào bếp để rửa mặt, vẻ mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, và vẫn vui vẻ như mọi ngày. Mẹ ơi, giá làm được món bằng thắng thì hay tuyệt. Được rồi, bà mẹ bằng lòng. Vì muốn phô trương sự hiểu biết của mình về nghệ thuật nấu nướng, tôi mới bảo rằng thịt tôi thế này thì khó mà làm bằng thắng được. Đã vậy, lại còn ít nữa. Bà Vasvara Ivanovna liền nổi giận và nói mấy câu khá gay gắt khiến hai tay tôi đỏ bừng và như mọc dài thêm ra. Bà vứt bó cà rốt lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Nikolai nháy mắt ra hiệu và giải thích cho tôi về cử chỉ của bà. Bực mình đấy. Anh ngồi xuống ghế dài và nói với tôi rằng đàn bà thường hay dễ nổi giận hơn đàn ông. Đó là bản tính của họ. Một nhà bác học lớn người Thụy Sĩ thì phải đã chứng minh rõ ràng điều đó. John Stuart Mill, một người Anh, cũng đã có ý kiến bàn về vấn đề này. Nikolai rất thích kèm cặp tôi học và anh lợi dụng mọi dịp thuận tiện để nhồi nhét vào óc tôi những điều cần thiết không thể nào thiếu để sống ở đời. Tôi lắng nghe anh như nuốt từng lời. Vì sao những tên Foucault, La Rochefoucauld, La Rochejacquelin cứ lẫn lộn trong óc tôi như tất cả chỉ là một và tôi không sao nhớ được ai đã lấy đầu ai. Lavoisier lấy đầu Di Maurier hay ngược lại. Chàng thanh niên dễ mến ấy thành thật mong muốn dạy cho tôi nên người. Anh hứa với tôi chắc chắn sẽ làm việc đó. Nhưng anh không có thì giờ và tất cả những điều kiện khác để dạy tôi học một cách nghiêm chỉnh. Tính ích kỷ và tính nông nổi của tôi thanh niên không cho phép anh thấy được mẹ anh đã lo toan việc nhà một cách khó nhọc và khôn khéo như thế nào. Em trai anh, một học sinh trung học trầm lặng và khó tính, càng không nhận ra điều đó. Còn tôi thì đã biết rõ từ lâu và tường tận những mánh khóe phức tạp của khoa hóa học và kinh tế học trong nhà bếp. Tôi thấy rõ tài tháo vát của người đàn bà hằng ngày phải đánh lừa dạ dày của con cái mình và phải nuôi thêm một anh chàng lạc loài có cái diện mạo đáng ghét và cử chỉ thô bỉ này. Dĩ nhiên, mỗi mẩu bánh mì mà tôi nhận được giống như một tảng đá đè lên tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu đi tìm một công việc gì để làm. Tôi đi khỏi nhà từ sáng sớm để tránh bữa ăn trưa. Và những hôm xấu trời thì ngồi lì một chỗ trong gian nhà hầm ở khu đất trống. Tại đây, mũi ngửi mùi hôi thối của xác chó mèo, tai nghe tiếng mưa ào ào và tiếng gió rít. Chẳng bao lâu tôi nhận ra rằng trường đại học đối với tôi chỉ là ảo tưởng. Giá mà tôi sang Ba Tư có phải khôn ngoan hơn không? Tôi hình dung thấy mình là một phù thủy râu bạc phơ tìm ra phép trồng được những hạt lúa mì to bằng quả táo, những củ khoai mì nặng hàng pút và nói chung nghĩ ra được nhiều việc tốt để giúp cho cái mảnh đất trên đó không phải chỉ có mình tôi lê bước một cách khổ cực ghê gớm như thế này. Tôi đã biết tìm cách ước mơ đến những việc mạo hiểm phi thường và những chiến công vĩ đại. Điều đó giúp tôi rất nhiều trong những ngày gian nan của đời mình. Và vì những ngày gian nan ấy rất nhiều, nên tôi lại càng giỏi nghĩ ra những mộng tưởng. Tôi không chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài và không hy vọng vào sự may mắn. Ngược lại, trong người tôi dần dần nảy nở tính bướng bỉnh và hoàn cảnh sống càng khó khăn thì tôi càng cảm thấy mình vững vàng hơn, thậm chí khôn ngoan hơn. Tôi sớm hiểu rằng con người được tạo nên bởi những sự kháng cự của mình trước hoàn cảnh xung quanh. Để khỏi bị chết đói, tôi tìm đến sông Volga, tới các bến tàu thủy là những nơi dễ kiếm được 15-20 copec. Tại đây, sống chỉ như người khuân vác, những kẻ lưu lạc và ăn cắp, tôi cảm thấy mình là một thỏi sắt được vùi vào đống than đỏ rực. Mỗi một ngày đem lại cho tôi không biết bao nhiêu ấn tượng sâu sắc, nóng hổi. Tại các nơi ấy, những con người giàu cuồng vọng, mang các bản năng thô lỗ, quay cuồng trước mắt tôi như một cơn lốc. Tôi thích thái độ giận đời của họ, thái độ thù ghét chăm chọc của họ đối với mọi thứ trên đời và thái độ vô tâm của họ đối với chính bản thân. Tất cả những gì tôi đã từng trực tiếp trải qua kéo tôi đến gần với những con người ấy, khiến cho tôi muốn hòa mình vào hoàn cảnh đau xót của họ. Những chuyện của Bret Hart và rất nhiều tiểu thuyết rẻ tiền mà tôi đã đọc càng làm cho tôi có nhiều thiện cảm với lớp người ấy. Gã cai cấp chuyên nghiệp Baskin trước đây vốn là học sinh trường sư phạm, đã từng chịu bao nhiêu trận đòn tàn nhẫn và đang bị bệnh lao phổi, khuyên tôi một cách hùng hồn: "Chú mày cứ thẹn thò bẽn lẽn y như con gái ấy, hay là sợ mất danh dự? Đối với con gái, danh dự là tất cả giá trị của họ, còn đối với chú mày, danh dự chỉ là cái ách. Con bò sở dĩ hiền lành vì nó có cỏ khô để ăn no bụng." Tóc màu hung, râu cạo nhẵn nhụi y hệt một diễn viên. Với những cử chỉ nhanh nhẹn và mềm mại của cái thân hình nhỏ bé, Baskin trông giống một con mèo con. Đối với tôi, gã có thái độ bảo ban, che chở, và tôi nhận thấy gã thành thật mong cho tôi gặp may mắn và hạnh phúc. Là một người rất thông minh, gã đọc khá nhiều sách hay, và thích nhất là cuốn Ba Tước Monte Cristo. Cuốn sách ấy viết vừa có chủ đích, vừa có tình cảm. Gã nói, gã rất hám đàn bà và thường kể chuyện về họ. Vừa nói, gã vừa chép chép miệng một cách ngon lành, lộ rõ vẻ háo hức. Và thân hình phờ phạc của gã rung lên bần bật. Trong cử động rung rẩy đó, có cái gì bệnh hoạn làm cho tôi kinh tởm. Nhưng tôi lắng nghe câu chuyện của gã một cách chăm chú và cảm thấy cái đẹp của nó. Đàn bà, gã nói như hát, nước da vàng ệt trên khuôn mặt gã đỏ ửng. Cặp mắt đen lái lên, vẻ mê thích. Vì đàn bà, tớ có thể làm tất cả, vì mấy mùa ấy cũng như vì con quỷ, chẳng thấy gì là tội lỗi cả, không gì thích thú bằng được sống để yêu đương. Gã là một tài kể chuyện có tài và có thể dễ dàng sáng tác những bài ca cảm động nói về những nỗi đau buồn của mối tình bất hạnh để tặng cho các ả gái điếm. Những bài ca của gã được người ta hát ở khắp các thành phố dọc sông Volga, trong đó phổ biến rộng rãi nhất là bài ca sau đây: "Tôi nghèo mà cũng chẳng xinh, ăn mặc xoàng xỉn, thân hình lem nhem, vì thế nên chẳng ai thèm lấy tôi làm vợ để đem về nhà." Trusov, một con người có những hành động khả nghi, đối với tôi cũng có lòng rất tốt. Lão ta có vẻ mặt dễ chịu, hay ăn mặc diện và có những ngón tay nhỏ nhắn như ngón tay nhạc công. Tại xóm Admiralty, lão có một cửa hiệu nhỏ bên ngoài treo tấm biển thợ sửa đồng hồ, nhưng lão lại làm nghề tiêu thụ các đồ ăn cắp. "Beskov, chú mày đừng học những thói ăn cắp," lão ta vừa bảo tôi, vừa đưa tay vuốt vuốt bộ râu điểm bạc với dáng điệu oai vệ, cặp mắt ranh mảnh, táo tợn nheo lại. "Tao thấy chú mày có con đường khác, chú mày là một người có tâm hồn." "Thế nào là có tâm hồn?" "À, có tâm hồn là người không ghen ghét ai, chỉ có tính hiếu kỳ." Điều đó không đúng với tôi hay ghen ghét và ghen ghét nhiều cái. Ngay cả tài nói chuyện của Baskin cũng kích thích lòng ghen ghét của tôi. Gã có tài nói giọng đặc biệt, giống như người đọc thơ hay dùng những cách so sánh, những lối nói bất ngờ. Tôi còn nhớ rõ đoạn đầu một câu chuyện tình của gã như sau: "Một đêm trời ảm đạm, tôi ngồi trong gian buồng tại thành phố Svizas nghèo nàn, như con cú vọ trong hốc cây. Chào ấy vào mùa thu khoảng tháng 10, ngoài trời mưa lất phất, cho thổi rít lên giống như một gã tát ta đang lúc bực mình cất tiếng hát ngân nga. Tiếng hát kéo dài không dứt, o u. Thế rồi nàng đến, nhẹ nhàng, hồng hào như một áng mây lúc mặt trời vừa mọc, và trong đôi mắt của nàng lộ vẻ trong sạch giả dối của tâm hồn. Anh yêu, nàng nói giọng thành thật, em có làm gì không phải với anh đâu. Tớ biết là nàng nói dối, nhưng tớ lại tin là thật. Lý trí thì biết chắc như thế, nhưng tình cảm thì không thể nào không tin được. Gã vừa kể, vừa lắc lư người một cách nhịp nhàng, mắt lim dim, tay cứ nhẹ nhàng xoa xoa ngực chỗ trái tim. Giọng gã trầm trầm, đùng đục, nhưng lời nói vẫn lanh lảnh, dường như trong đó có tiếng hót của chim họa mi. Tôi ghen ghét với cả Trusov. Con người ấy nói về Siberia, Khiva và Bukhara thật hay tuyệt. Còn nói về cuộc sống của bọn đại giáo chủ thì hài hước và rất cay độc. Một hôm, với vẻ bí mật, lão nói về vua Alexander Đệ Tam. Tình vua ấy đúng là tình vua nhà nghề. Tôi có cảm tưởng như Trusov là một tên độc ác trong một thiên tiểu thuyết. Mà người đọc không ngờ về cuối, tên ấy lại hóa thành nhân vật cao thượng. Thỉnh thoảng, vào những đêm êm ả, những con người này vượt qua một con sông nhỏ Kazanka, mò về phía cánh đồng cỏ, chui vào các bụi cây, cùng nhau đánh chén, bàn luận về việc làm của họ. Nhưng thường thường, họ bàn luận về cuộc đời phức tạp, về những quan hệ rối ren lạ lùng giữa những người này với người khác, đặc biệt là bàn nhiều về đàn bà. Họ nói về đàn bà với vẻ phẫn nộ, buồn buồn, đôi khi với thái độ mũi lòng và hầu như lúc nào cũng như nhìn vào bóng tối đầy những sự bất ngờ khủng khiếp. Tôi đã sống với họ hai ba đêm như thế, dưới bầu trời đen tối, điểm như vì sao lờ mờ, trong hơi nóng ngột ngạt của khu đất trũng mọc đầy liễu dại. Giữa đêm tối tràn ngập không khí ẩm ướt của vùng ven sông Volga. Những ánh đèn trên các cột buồm bò ngang dọc như đàn nhện vàng, khói lửa và những vệt lửa chiếu, những vệt loang lổ vào những bờ dốc đen ngòm. Đó là ánh đèn từ cửa sổ các quán rượu và nhà ở của thôn Unslon trù phú, chân vệt của tàu thủy khua đồng mặt nước, thủy thủ trên dãy xà lan la hét ầm ĩ, nghe như tiếng chó sói. Đâu đó vang lên tiếng búa nện vào sắt. Có một bài hát áo não kéo dài, dường như tâm hồn ai đang âm ỉ. Nghe tiếng hát ấy, một nỗi buồn phủ lên lòng ta như một lớp tro tàn. Càng buồn chán hơn khi nghe tiếng nói thì thầm của những con người này. Họ suy nghĩ về cuộc sống, và mọi người đều nói về mình. Hầu như chẳng ai chịu nghe ai. Hoặc nằm, hoặc ngồi dưới các lùm cây, họ hút thuốc, chốc chốc lại nhấp rượu bia hoặc vodka, và nhớ lại những kỷ niệm xa xôi. Ngày trước, tôi gặp câu chuyện thế này. Một người nằm bẹp chí dưới đất trong bóng tối ban đêm lên tiếng nói. Nghe xong câu chuyện, mọi người tán thành. À, cũng có khi cái đó xảy ra. Tất cả mọi cái đều có thể xảy ra. Cái đó đã xảy ra, có khi xảy ra, thường xảy ra. Tôi nghe và cảm thấy như trong đêm hôm ấy, mọi người đang sống những giờ phút cuối cùng của đời mình. Tất cả đều đã qua và sẽ không còn gì sau đây nữa. Điều này làm tôi dần dần xa cách Baskin và Trusov. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn thích họ. Và cứ theo logic của tất cả những điều tôi đã sống qua, nếu tôi có đi theo con đường của họ, thì âu đó cũng là một việc hoàn toàn tất nhiên. Niềm hy vọng bị chà đạp của tôi muốn được vươn lên, muốn được bắt đầu học tập, cũng thúc đẩy tôi đến với họ. Trong những giờ phút đối khác, giận dữ và buồn chán, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể phạm tội, chống lại không riêng gì chế độ tư hữu thần thánh. Nhưng đầu óc lãng mạn của tôi trẻ đã ngăn cho tôi không đi chệch con đường mà tôi phải đi. Ngoài tác giả Bret Hart, Nhân Đạo và các tiểu thuyết rẻ tiền, tôi đã đọc khá nhiều sách có giá trị. Những sách đó đã làm thức tỉnh trong tôi lòng khao khát hướng về một cái gì tuy chưa sáng tỏ nhưng có ý nghĩa hơn tất cả những điều tôi đã nghe thấy. Và đồng thời, tôi cũng đã có được những sự quen biết mới, những ấn tượng mới. Trên khu đất trống, cạnh nhà Efrenov, các học sinh trung học tụ tập với nhau chơi kỳ. Tôi thích nhất là Guri Pletinov, một người trong bọn họ. Anh có nước da rám nắng, tóc đen nhánh như người Nhật Bản, mặt đầy những chấm đen li ti như xác thuốc súng. Anh luôn luôn vui cười, chơi sức cư, và khi bàn luận thì tỏ ra khôn ngoan. Anh có rất nhiều mầm móng của những tài năng muôn hình muôn vẻ. Cũng như hầu hết những người Nga có tài năng khác, anh sống nhờ vào những gì thiên nhiên đã phú cho, chứ không nghĩ đến việc đẩy mạnh và phát triển chúng lên. Yêu thích âm nhạc, có một thính giác tinh tường và một nhạy cảm tuyệt diệu về âm nhạc. Anh chơi các loại đàn guzi, balalaika và phong cầm như những nghệ sĩ thực thụ, nhưng không cố gắng để sử dụng được các loại nhạc cụ khác phức tạp hơn, cao thượng hơn. Anh sống nghèo nàn, ăn mặc tồi tàn, nhưng áo quần anh mặc rất hợp với dáng mạnh bạo, với điệu bộ phóng khoáng, với cử chỉ nhanh nhẹn của thân hình gân guốc của anh. Một chiếc áo sơ mi rách, nhầu nát, một cái quần đầy mảnh vá và một đôi ủng gót đã mòn vẹt, có nhiều lỗ thủng. Anh giống như người vừa mới bình phục sau cơn ốm nặng kéo dài, hoặc như người, một người tù vừa mới ở trong ngục hôm qua. Mọi cái trong cuộc sống đối với anh đều mới mẻ, thích thú, tất cả đều gợi cho anh một niềm vui rạo rực. Anh nhảy tung tăng như một chiếc pháo hoa. Khi biết tôi phải sống rất vất vả và nguy nan, anh bảo tôi đến ở chung với anh và chuẩn bị đi làm giáo viên nông thôn. Thế là tôi đến ở tại một khu tồi tàn vui nhộn và kỳ lạ, gọi là Marusovka. Chắc là nhiều thế hệ sinh viên Kazan đã từng quen biết. Đó là nhà lớn gần như đổ nát ở phố Rubnofriaskaya. Hình như nó bị các sinh viên cơ cực, những gái điếm và những người cùng khổ đến nỗi không còn ra hình người nữa chiếm đoạt từ tay bọn chủ. Pleniov ở ngay ngoài hành lang, dưới cái cầu thang trên gác thượng. Ở chỗ này, anh kê một cái giường nằm và cạnh cửa sổ cuối hành lang, kê một chiếc bàn và một chiếc ghế. Đó là tất cả đồ đạc của anh. Hành lang chạy dọc qua trước cửa ba căn phòng. Hai phòng đầu, các ả gái điếm ở. Phòng thứ ba là của một nhà toán học mắc bệnh lao phổi, trước đây vốn là sinh viên đại chủng viện. Ông ta cao liêu nghiêu, gầy gò, người đầy những lông cứng màu hung, trông thật đáng sợ. Áo quần thì rách bươm và bẩn thỉu, qua những lỗ rách lộ ra màu da xanh xao và cả bộ xương sườn nơm rất khủng khiếp. Dường như ông ta chỉ sống bằng móng tay của mình, gặm chúng đến chảy máu. Ngày đêm, ông ta chỉ lây hoay vẽ, tính toán và ho lung mồm. Tiếng ho nghe khàn khàn. Các ả gây điếm rất sợ ông ta, cho ông là người mất trí, nhưng vẫn thương hại, đem đặt trước cửa phòng ông ta bánh mì, trà và đường. Ông nhặt những gói thức ăn đấy ở sàn lên và mang vào phòng, miệng thở khò khe như một con ngựa mệt nhọc. Nếu ả gây điếm quên, hoặc vì sao đó mà không thể có quà đem cho ông ta mở cửa gọi vọng ra hành lang, giọng khò khè, bánh mì. Trong đôi mắt sâu hoắng thành hai khóc đen ngòm của ông, ánh lên niềm kiêu hãnh của một người cuồng si, sung sướng biết mình vĩ đại. Thỉnh thoảng, có một người gù xấu xí, bé lóc chắc, chân đi khập khiễng đến thăm ông. Người này tóc bạc, đeo cặp kính to đến trễ xuống trên cái mũi phòng, và luôn luôn nở một nụ cười ranh mảnh trên khuôn mặt vàng ệt của một hoạn quan. Họ khép chặt cửa lại, ngồi với nhau hàng giờ, chẳng nói chẳng rằng, trong xiên lặng kỳ quặc. Chỉ có một hôm, vào khoảng đã khuya, một tiếng thét giận dữ và khàn khàn của nhà toán học làm tôi giật mình thức dậy. Tôi bảo, đây là nhà tù, hình học là một cái lồng chim, đúng thế. Đây là một cái bẫy chuột, đúng thế, nhà tù. Người gù xấu xí, cười lên the thé, nhắc đi nhắc lại mãi một tiếng gì, nghe rất là tai. Rồi nhà toán học bỗng hét tướng, quỷ bắt mày đi, cút. Khi vị khách của ông ta bước ra hành lang, người thu gọn trong chiếc áo choàng rộng, vừa đi vừa gầm gừ rít lên khe khẽ, thì nhà toán học đứng ngay trên ngưỡng cửa, thân hình cao liêu nghiêu dễ sợ, lùa mấy ngón tay vào mớ tóc rối trên đầu và nói lè nhè. Euclid là một thằng ngốc, một thằng ngốc. Tôi sẽ chứng minh rằng Chúa khôn ngoan hơn tên Hy Lạp ấy cho mà xem. Rồi ông ta đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi trong phòng ông có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Ít lâu sau, tôi được biết là con người ấy muốn xuất phát từ toán học để chứng minh sự tồn tại của Chúa, nhưng ông ta đã chết trước khi kịp hoàn thành việc đó. Plenioff làm nghề sửa chữa bản in thử ban đêm cho một tờ báo tại một nhà in, kiếm được mỗi đêm 11 copec, và nếu tôi không kiếm được tiền thì cả hai chúng tôi mỗi ngày đành phải sống với 4 phun bánh mì, 2 copec nước trà và 3 copec đường. Mà tôi thì không có đủ thời giờ để đi làm, tôi còn phải học. Tôi học hết sức vất vả, đặc biệt môn ngữ Pháp với những quy tắc cứng nhắc và gò bó kỳ quặc của nó làm cho tôi đến khổ sở. Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào đem thứ ngôn ngữ Nga uyển chuyển sinh động mà khó sử dụng ghép vào cái khuôn khổ ngữ Pháp ấy. Nhưng thật thú vị, chẳng bao lâu sau, tôi được biết là tôi đã bắt đầu học quá sớm, và dù cho có thi đậu giáo viên nông thôn, tôi cũng chẳng được bổ nhiệm vì chưa đủ tuổi. Plenioff và tôi cùng ngủ một giường. Tôi ngủ ban đêm và anh ấy ngủ ban ngày. Cứ sáng sớm, anh lại về nhà, người phờ phạc vì đêm mất ngủ, gương mặt tối sầm và hai mắt sưng húp. Tôi liền chạy ngay ra quán ăn lấy nước sôi, vì cố nhiên là chúng tôi chẳng làm gì có ấm samovar. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi bên cửa sổ uống nước trà với bánh mì. Guri kể cho tôi nghe những tin tức trong báo, đọc các bài thơ vui của nhà văn nghiện rượu, chuyên viết văn châm biếm với bút danh Quỷ Mặt Đỏ. Thái độ bông đùa của anh đối với đời làm tôi ngạc nhiên, và tôi cảm thấy anh đối với cuộc đời cũng có một thái độ như đối với mụ béo Gankina làm nghề bán quần áo cũ của đàn bà và nghề Marco. Anh thuê của mụ ta một góc ở dưới cầu thang, nhưng chẳng có gì để trả tiền thuê phòng, do đó trả bằng những câu pha trò vui vẻ, những bài đàn phong cầm và những bài hát cảm động. Khi anh cất cao giọng hát những bài hát ấy, đôi mắt anh ánh lên nụ cười giễu. Thời còn trẻ, mụ Gankina là người hát đồng ca trong một ban nhạc kịch. Mụ ta rất hiểu ý nghĩa của các bài hát. Nhiều khi, từ đôi mắt trơ trẽn của mụ có những giọt nước mắt nhỏ chảy dàn dụa xuống hai gò má ngược tái, mụ mím mỉm của người đàn bà nghiện rượu và phàm ăn ấy. Mụ đưa những ngón tay béo mượm lên vuốt sạch nước mắt trên má, và sau đó lấy chiếc khăn tay bẩn lau chùi các ngón tay rất cẩn thận. Ồ, Kuroska, mụ thở dài nói, cậu là một nghệ sĩ, giá mà cậu đẹp trai hơn tí nữa, tôi đã tìm vợ cho cậu. Tôi đã từng mối lái cho bao nhiêu thanh niên trai trẻ với những người đàn bà sầu tuổi vì cuộc sống cô đơn. Một trong những thanh niên đó ở ngay tầng gác trên đầu chúng tôi, anh ta là sinh viên, con một người thợ thuộc gia, một thanh niên có tầm vóc trung bình, ngực nở, nhưng cặp mông lại nhỏ một cách kỳ quặc. Người anh ta giống như một hình tam giác, mà góc nhọn quay xuống dưới và hơi bị gãy. Bàn chân anh nhỏ xíu, giống hệt như bàn chân đàn bà. Đầu anh cũng bé tí, thụt sâu giữa hai vai và được trang điểm bằng một đám tóc hung. Trên khuôn mặt trắng bệch thiếu máu của anh, đôi mắt lồi xanh nhờ nhờ dương to với vẻ rầu rĩ. Đôi khác như một con chó hoang. Anh bất chấp cả ý muốn của bố anh và phải khó khăn lắm mới tìm cách học xong bậc trung học và xin vào đại học. Nhưng anh có giọng trầm rất êm, do đó anh muốn đi học hát. Mụ Gankina biết thế và làm mối anh cho một mụ thương gia giàu có khoảng 40 tuổi. Con trai mụ là sinh viên năm thứ ba đại học, còn con gái đã học xong trung học. Mụ ta gầy đét, ngực lép kẹp, người ngay đuổn như lính, khuôn mặt khô khan như một nữ tu sĩ khổ hạnh. Đôi mắt to xám xịt ẩn sâu trong hai hốc mắt đen ngòm. Mụ thường mặc đồ đen, đội cái khăn vuông lụa kiểu cổ, hai vành tai của mụ đeo lủng lẳng đôi khuyên bằng ngọc thạch màu xanh lục. Thỉnh thoảng, vào khoảng chiều tối hoặc sáng sớm, mụ đến thăm chàng sinh viên của mụ, và đã nhiều lần tôi được mục kích cảnh người đàn bà ấy vội vàng như nhảy xô vào cổng và đi qua sân với những bước quả quyết. Khuôn mặt của mụ nơm dễ sợ, hai môi mím chặt lại đến nỗi gần như không có, cặp mắt mở to nhìn về phía trước với vẻ lờ đờ tuyệt vọng, nhưng lại có vẻ như mù. Không thể nói rằng mụ xấu xí, nhưng trong người mụ ta cảm thấy rõ ràng một trạng thái căng thẳng làm hỏng vẻ người của mụ, làm cho toàn thân mụ như bị căng ra, khuôn mặt mụ như bị siết chặt lại với mức đau đớn. Xem kìa, Lenyov nói, mụ ta như người mất trí ấy. Anh sinh viên rất ghét mụ thương gia ấy, luôn tìm cách lẩn tránh, nhưng mụ cứ theo đuổi anh hệt như một tên chủ nợ nhẫn tâm hoặc một tên do thám. Tính tôi hay ngượng, anh ta hối hận nói khi đã ngà ngà sai. Tôi cần hát để làm gì kia chứ? Với bộ mặt và tình hình thế này thì người ta chẳng cho tôi lên sân khấu đâu, chẳng cho đâu. Thôi, hãy chấm dứt cái trò vớ vẩn ấy đi, Bletnyov nói. Đúng, nhưng tôi thấy thương hại cho mụ ta, tôi không thể chịu được, nhưng vẫn thương hại. Giá mà các anh biết được mụ ta đã. Chà, chúng tôi biết, vì có lần đang đêm, chúng tôi nghe thấy mụ ấy đứng trên cầu thang cầu khẩn, giọng khàn khàn run run. Hãy vì Chúa, anh thương yêu, hãy vì Chúa.